Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn và bên Dallas, Đài Phát Thanh Dallas với anh Quang Hưng. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ.
Xin chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng và xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.
Vâng, xin được kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Mấy ngày nữa đây đó là kể từ ngày hôm nay là bắt đầu nóng lắm rồi ở bên tiểu bang Texas, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Nhưng mà bên Hoa Thịnh Đốn thì thời tiết nó chưa tới mùa hè phải không thưa bác sĩ?
Không, thời tiết bên này thưa anh cũng bắt đầu mùa hè rồi đấy. Nhưng mà thưa anh thì nóng quá thì không có nóng, nhưng mà tương đối là bắt đầu thấy rõ là có mùa hè rồi đấy.
Vâng. Dạ vâng. Thế nhưng mà về thời tiết, thời sự thì hình như Hoa Thịnh Đốn lúc nào cũng nóng và bây giờ lại nóng hơn với cái vụ Nguyễn Phú Trọng đến Washington DC phải không thưa bác sĩ Quân ạ?
Vâng thưa anh, tuần vừa qua thì nóng lắm, tại vì cộng đồng Việt Nam ở đây nhộn nhịp đón tiếp các cái cộng đồng bạn ở các nơi về, thế rồi cũng lo tổ chức một cái cuộc chống đối chào đón Nguyễn Phú Trọng đến nơi đến chốn. Thành ra nghĩa là bận rộn và nghĩa là tình thế hết sức là nóng bỏng thưa anh.
Vâng, thưa bác sĩ Quân, sau cái chuyến đi mà sau cái cuộc gặp gỡ mà ông Obama tiếp Nguyễn Phú Trọng ở đây tại cái văn phòng làm việc của ông ấy, phòng giáo dục ấy, thì có rất là nhiều những cái bài bình luận cũng như những cái tranh luận ở trong cộng đồng về cái việc ông Obama tiếp đón Nguyễn Phú Trọng như là một lãnh tụ quốc gia và cái phản ứng của cộng đồng như thế nào. Cũng có một số người hoan hô mà có những số người thì chống đối, cho rằng cũng chả thể nào có thay đổi gì, đặc biệt là vấn đề nhân quyền. Bác sĩ Nguyễn Quân là một trong những người đã hoạt động để mà bênh vực cho nhân quyền từ nhiều năm nay, và đặc biệt là theo chỗ chúng tôi được biết thì Tòa Bạch Ốc đã mời bác sĩ Quân cùng một số các quý vị khác vào để tham khảo ý kiến trước khi mà Nguyễn Phú Trọng đến, có phải vậy không ạ?
Vâng thưa anh, thì vâng, chúng tôi cũng rất là có cái may mắn là được cộng đồng hội đồng an ninh quốc gia thuộc Tòa Bạch Ốc có mời tham dự cùng với một số các cái quý vị tranh đấu cho nhân quyền, vận động cho nhân quyền Việt Nam đến để mà họp với lại các viên chức của Hội đồng An ninh Quốc gia khoảng 4 ngày trước khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đến. Và họ đã tham khảo với chúng tôi về cái những cái tình trạng, hiện trạng nhân quyền ở Việt Nam. Chúng ta cần phải làm những cái gì để mà có cái sự thay đổi về tình trạng nhân quyền đó. Và đồng thời họ cũng bàn đến những cái vấn đề có liên hệ đến cái băng giao, cái tiến trình băng giao Việt Mỹ, đặc biệt là cũng có nhắc đến vấn đề mà Việt Nam sửa soạn để xin gia nhập vào TPP. Thưa anh, đó là những cái vấn đề mà họ nêu lên.
Vâng, bác sĩ Ngô Quốc Quân nói về cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đó thì người ta thấy nó như thế này là ở Việt Nam thì những cái người mà đứng đầu chính phủ, chẳng hạn như là ông Nguyễn Tấn Dũng đó, thì cũng đã qua bên Hoa Kỳ, và những người này đó thì họ vẫn có khuynh hướng là có thể sẽ đến gần với lại Hoa Kỳ nhiều hơn. Riêng cái thời gian trước đây chúng ta thấy là Nguyễn Phú Trọng là một trong những cái người mà giới người ta bình luận đó, thì người ta nghĩ là ông này từ xưa đến giờ vẫn là một trong những cái nhân vật bảo thủ, tức là cũng có cái khuynh hướng là đi theo về phía Trung Cộng nhiều hơn. Nhưng mà khi mà Tổng thống Barack Obama mời ông Nguyễn Phú Trọng qua được bên Mỹ đó, và trong cái chuyến đi này chúng tôi có nghe cái đoạn nói chuyện của ông Nguyễn Phú Trọng với lại Tổng thống Barack Obama, thì thấy ông cũng có nhắc đến về vấn đề nhân quyền. Thì ông cũng có nói là cái vấn đề nhân quyền á, thì hai bên, mọi người đều nhìn nó một cái khía cạnh khác nhau. Nhưng cái điều quan trọng là có đối thoại, Vậy thì bác sĩ Ngô Quân có nghĩ rằng là với cái chiều hướng này đó thì Cộng sản Việt Nam có thể sẽ nới rộng hơn về cái vấn đề nhân quyền, hoặc là sẽ trả tự do cho những cái người mà họ đã từng bắt bớ bởi vì họ tranh đấu cho nhân quyền một cách đã bất bạo động không, thưa bác sĩ Ngô Quân?
Vâng, nếu anh nhìn thấy cái quá trình trong dĩ vãng đó, thì anh thấy là kể từ khi mà nối lại băng giao đó, Việt Mỹ từ năm 1994 đó, thì anh thấy rằng là cái vấn đề mà nhân quyền đó, nhà cầm quyền cộng sản đã có những cái sự thay đổi. Nếu tôi không nói là đó có những cái nhượng bộ hết sức là quan trọng, và tôi nghĩ trong tương lai họ sẽ còn phải làm những cái nhượng bộ quan trọng hơn nữa. Thì anh nhìn thấy đầu tiên đó, vào những cái năm 94, 95 đến năm 2000 này, thường thường là nhà cầm quyền cộng sản này, họ dãy dụa, họ nói rằng là các ông vi phạm vào cái chủ quyền của chúng tôi, các ông xâm phạm nội bộ của chúng tôi. Khi mà mỗi khi mà chính phủ Mỹ hay là các nước Tây phương nêu vấn đề nhân quyền là họ nói như vậy, các ông không có quyền gì xâm phạm đến cái nội bộ của chúng tôi. Sau đó một thời gian thì họ lại đổi sang một tí, họ nhượng bộ tí nữa, họ bắt đầu thay đổi. Họ không nói cái chuyện xâm phạm những nhân quyền nữa, tại vì cái là bên phía Mỹ với các nước Tây phương họ nói rằng là cái này là một cái vấn đề, không phải là một cái vấn đề xâm phạm nội bộ, vấn đề cái là hiến chương của Liên Hợp Quốc với tất cả mọi cái đều cổ suý vấn đề nhân quyền, và các quốc gia có bổn phận phải tôn trọng nhân quyền và cần phải cổ suý vấn đề nhân quyền, thì họ không dám nói cái đó nữa. Họ đi thêm một nấc nữa, họ nói rằng là chúng tôi nhân quyền ở Á Châu nó khác nhân quyền ở các nước Tây phương, chỉ là sự khác biệt giữa hai bên chứ không có gì đáng quan trọng cả. Nhưng mà đến gần đây thì anh thấy là họ không có nhắc đến cái chuyện khác biệt nữa. Họ đã bắt đầu họ nói rằng là có những cái nghĩa là khác biệt, dị biệt về vấn đề nhân quyền, nhưng mà họ vẫn nói rằng là không, chúng tôi vẫn tôn trọng nhân quyền, chúng tôi Việt Nam bây giờ là cái nước mà chúng tôi nghĩa là chưa bao giờ dân chúng được hưởng tự do dân chủ như thế này. Nhưng mà sở dĩ có những cái người bị bắt không phải là vì họ hoạt động cho nhân quyền, hay là họ đi theo một cái xu hướng tôn giáo, là một cái tôn giáo đặc biệt hay là cái gì cả. Họ vi phạm vào những cái luật pháp hiện hành của quốc gia của Việt Nam thì họ thế vì họ bị bắt. Nhưng mà nói gì thì nói, với cái chuyến đi vừa rồi đó thì họ đi thêm một nước nữa, họ nói rằng là đã có những cái sự khác biệt. Lúc gặp ông Tổng thống ấy, thì ông Tổng thống anh để ý câu văn của ông Tổng thống như ông Tổng Bí thư đã nêu lên. Tức là ông ấy cho rằng là ông Nguyễn Phú Trọng là cái người đầu tiên nêu vấn đề nhân quyền chứ không phải ông ấy. Cái điểm thứ hai nữa, anh để ý rằng là ông này kỳ này đã không dám nói cái giọng trịch thượng, nói là cảm ơn chính phủ Mỹ đã lo cho cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây, nên là như là kiều dân của ông ấy, mà chỉ nói là ca ngợi cái thành tích hoạt động của cộng đồng Việt Nam, thành quả. Mà một trong những cái thành quả của cộng đồng Việt Nam ở đây là gì? Là hoạt động cho nhân quyền, vận động cho nhân quyền Việt Nam. Tức là phần nào họ đã bắt đầu công nhận những cái chuyện đó. Tuy rằng là ở Bộ Ngoại giao thì ông dãy dụa một tí, ông ấy nói rằng là có những khác biệt, không nên vì vấn đề nhân quyền mà để cho cái sự khác biệt, cái sự xa cái sự mà xa cách của hai bên nó lại càng sâu thêm. Thế nhưng mà khi để ý đến cái vấn đề mà khi mà ông ấy đến buổi chiều ngày mùng 8 á, ông ấy đến nghĩa là cái trung tâm nó gọi là
trung tâm nghiên cứu chiến lược phải không ạ?
Nghiên cứu chiến lược quốc tế CSIS, và với sự tổ chức của Bộ Ngoại giao, cộng tác của Bộ Ngoại giao Mỹ Việt Nam với lại cái trung tâm này đó, thì ông ấy có một buổi nói chuyện, sau đó ông trả lời về vấn đề nhân quyền. Thì ông ấy nói rõ, ông ấy đồng ý, ông ấy nói rằng là vấn đề nhân quyền là vấn đề mà chính giới và dư luận Hoa Kỳ rất quan tâm, và đó là vấn đề nhạy cảm của hai nước. Ông ấy khẳng định là Việt Nam hết sức quan trọng vấn đề nhân quyền và quyền con người, và ông ấy nói rằng là ông ấy sẽ cố gắng nỗ lực xây dựng một cái xã hội nó càng ngày càng tốt đẹp, càng tôn trọng nhân quyền hơn. Và đặc biệt là ông ấy cũng vẫn lại nói đi nói lại rằng là những người bị bắt, sở dĩ bị bắt là vì những người đó vi phạm cái luật lệ hiện hành. Nhưng mà nói thì nói thôi, anh thấy rõ ràng là kể từ khi mà cái 3 tháng nay đó, họ đã bắt đầu giảm bớt hẳn cái sự mà bắt bớ. Và cái con số thống kê cho thấy rằng là cái sự bắt bớ hầu như là nó giảm rất nhiều so với trước. Và đồng thời đó, tuy là không giả thả ra nhiều, thả ra nhỏ giọt, nhưng mà bắt đầu thả. Thì anh thấy là tôi thấy rằng là có những cái dấu hiệu là nhà cầm quyền Cộng sản phải thay đổi về vấn đề chính quyền. Và cái lý do không phải là họ muốn hay là họ nhận thấy họ làm sai mà họ thay đổi. Cái lý do là cái tình thế bắt buộc. Quốc hội Mỹ nói một cách quả quyết rằng là nếu các ông không có, nếu mà không có sự thay đổi về nhân quyền Việt Nam thì các ông, tức là nói Bộ Ngoại giao, đừng có trình với chúng tôi bất cứ một cái thiệp ước gì, một cái thỏa ước gì về vấn đề Việt Nam. Và ông Tổng thống Mỹ cũng đã, nghĩa là Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổng thống Mỹ, tất cả cũng đã nhận thấy rõ rằng là Quốc hội Mỹ không có nhân nhượng gì về vấn đề này cả. Vì thế mà anh thấy tới tấp trong khoảng vòng năm vừa qua là cử hết tất cả, từ Ngoại trưởng cho đến Thứ trưởng, cho đến Phó Ngoại trưởng, cho đến các phụ tá Tổng trưởng, rồi các dân biểu thượng nghị sĩ, rồi cả kể cả Tổng trưởng Quốc phòng cũng sang đó, tất cả đều mang một cái thông điệp rõ ràng là các ông phải thay đổi về nhân quyền thì mới có thể vào TPP được, và các ông phải thay đổi nhân quyền thì mới đưa cái mức giao thiệp, cái sự liên hệ giữa hai nước đến một cái mức cao hơn, và các ông có thay đổi nhân quyền thì chúng tôi mới có thể nói chuyện đến cái chuyện bãi bỏ cái vũ khí sát thương mà cũng rất cần bây giờ. Đấy. Nói tóm lại là gì? Tất cả những cái thông điệp đó, nhà cầm quyền Cộng sản vẫn chưa có cái sự mà đồng nhất với nhau để mà cải thiện cái tình trạng đó. Vì thế mà khi mà ông Nguyễn Phú Trọng sang đây, xin sang đây để mà tạo cái uy thế, cái ảnh hưởng của ông để chống lại cái phe của ông Dũng bây giờ, thì ông Tổng thống Bộ Ngoại giao Mỹ với ông Đại sứ Mỹ đã thuyết phục ông Tổng thống, có lẽ là bây giờ Tổng thống nhân cái cơ hội này ban một cái đặc ân, phá một cái lệ tiền lệ cho ông là tiếp ông hết tòa bài ốc để cho ông ấy có một tí uy tín, thì hy vọng rằng là ông ấy là cái người mà nắm trách nhiệm về đảng, tức là người thực sự nắm quyền ở Việt Nam, sẽ có những cái thay đổi về nhân quyền. Vì ông này là cái người bảo thủ, ông này là cái người phe thân phía thiên về phía bên Trung Cộng, và ông này bây giờ ông cần chúng ta, thì có lẽ là Tổng thống phải chính thức ra tay, tức là thuyết phục ông ấy. Thì cái đó là một trong những lý do mà tôi nghĩ là rất là quan trọng trong vấn đề tại sao mà ông Tổng thống Obama ông phá lệ, ông mới tiếp một ông Tổng tư bí thư của một đảng, mà cái đảng đã độc tài và đàn áp dân chủ Việt Nam. Tôi biết những điều đó, nhưng mà ông ấy, nước Mỹ là một cái nước thực tế, họ muốn rằng là nếu mà muốn làm việc không được thì họ sẵn sàng chấp nhận thay đổi. Anh nhớ lại, tôi nhắc lại là hơn 20 năm trước, họ nói với tôi rằng là bao vây mãi không có lợi gì cả, chỉ dân chúng khổ, chỉ Đảng Cộng sản nó càng giàu thêm mà nó không có khổ sở gì cả, nó không ảnh hưởng đến nó cả. Thì họ quay ra, họ băng giao, họ thay đổi hẳn. Và bây giờ nói chuyện mãi về nhân quyền với lại chính quyền không ăn thua, bây giờ họ nói là phải nói chuyện thẳng với cái người có trách nhiệm, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì thưa anh, theo tôi nghĩ là đã có những cái dấu hiệu bắt buộc nó phải thay đổi, là vì rằng là muốn vào TPP đấy, thì hai cái điều kiện nó đòi hỏi những cái điều kiện về nhân quyền, nó vô hình chung nó đòi hỏi cho chúng ta, chứ không phải là nó đòi hỏi là vì nó muốn làm ăn được. Đó là cái gì? Đó là cái quyền mà đẹp mà cho các cái công nhân được quyền tự do thành lập các nghiệp đoàn để bảo vệ cái quyền lợi của người công nhân. Cái thứ hai nữa là cái quyền tự do Internet, không phải là vì rằng là nó muốn cho dân chúng Việt Nam có cái quyền đó, nhưng mà những nhà buôn bán họ nói rằng là họ cần cái sự tự do Internet để mà có thông tin nhanh chóng, để mà họ có thể làm business được, làm buôn bán được. Thành ra tất cả những cái điều kiện đó bây giờ nó vô hình chung nó bóp thằng Cộng sản, nó bảo là mày không có con đường nào khác cả. Tổng thống Obama cũng nói là chúng tôi muốn giữ ông lắm, nhưng mà bây giờ thì chịu, ông không thay đổi thì không có cách nào chúng tôi làm được cái gì cả. Thì có lẽ nó sẽ phải thay đổi, nó bắt buộc phải thay đổi, nhưng mà nó cố gắng nó thay đổi cách nào đánh lừa được dư luận, càng được cái giới chính quyền Mỹ được từng nào hay từng đó, tức là giả mạo, có những cái nghiệp đoàn giả mạo, hay là tạo những cái hình thức dân chủ mà nó vẫn kiểm soát được thực trạng nhân quyền ở Việt Nam. nhưng mà bắt buộc nó phải thay đổi. Tôi thấy rõ có những cái dấu hiệu đó, thưa anh.
Quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn. Thưa bác sĩ Quân là một trong những nhân vật mà đã được Tòa Bạch Ốc mời đến để mà tham khảo ý kiến. Trước khi mà Nguyễn Phú Trọng tới thì chúng tôi thấy từ ngoài bác sĩ Nguyễn Quốc Quân còn có anh Nguyễn Đình Thắng của VPSVS, có cả tiến sĩ Cố Huy Hòa Vũ, rồi đại diện của Việt Tân. Tất cả những cái tiếng nói này trước đây vẫn được theo dõi bởi cộng đồng, là những người và là những cái cơ quan đặt cái vấn đề nhân quyền, mà tranh đấu cho nhân quyền rất là mạnh mẽ tại Hoa Thịnh Đốn qua nhiều cái sinh hoạt, qua nhiều năm. Vậy mà bây giờ đó thì lại được Tòa Bạch Ốc tham khảo ý kiến về cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng trước khi Nguyễn Phú Trọng đến. Có điều đó có phải là muốn chứng tỏ với lại Cộng sản Việt Nam là có một cái tiếng nói đối nghịch khác ở ngay tại nước Mỹ của những người công dân Mỹ mà gốc Việt cần phải được tôn trọng và lắng nghe. Nhất là ngày hôm sau đó, ông Phó Tổng thống Joseph Biden khi mà đãi cái tiệc trưa ông Nguyễn Phú Trọng ở tại Bộ Ngoại giao cũng nhắc đến cái vai trò của một cái lực lượng đối nghịch ngay trên nước Mỹ đối với cả Cộng sản. Thế thì bác sĩ Quân đánh giá như thế nào? Ngay cả bây giờ thì sáng nay chúng tôi cũng vừa cái loan tin dựa theo tin của VOA là ông đại sứ Osios đã nhận lời đến nói chuyện với cộng đồng Việt ở tại Liên Đoàn Sài Gòn ở Nam California, mà một trong những người tổ chức chính là bà dân biểu Loretta Chenche, là một người đã cùng với một số dân biểu khác ký tên gửi thơ cho ông Obama để mà đặt cái vấn đề là phải đưa cái vấn đề nhân quyền vào cái đề tài thảo luận với Nguyễn Phú Trọng. Thì bác sĩ Quân, trước những cái sự kiện như vậy, bác sĩ Quân có nghĩ rằng là cộng đồng Việt Nam bây giờ cũng có một cái thế để có thể lên tiếng mạnh? Nhưng mà sau cái chuyến đi này đó, thưa bác sĩ Quân, thì cũng có một số dư luận ngay trong cộng đồng có ý quan tâm, lo ngại, là bởi vì khi tiếp chính thức một chủ tịch, một tổng bí thư của Đảng Cộng sản, có nghĩa rằng nước Mỹ hay ông Obama đã xác nhận cái vai trò của Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam, trong khi đó thì cộng đồng Việt hoặc là những người tranh đấu ở trong nước thì không muốn có cái sự lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản. Cái lo ngại này của cộng đồng Việt Nam có đáng quan tâm không? Bác sĩ có lo ngại như vậy không?
Vâng, cái vấn đề nó hơi lắt léo một chút, nhưng mà tôi chỉ lưu ý anh một điều là khi mà ông Tổng thống ông phát biểu trong cái lúc mà ông gặp ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì ông ấy nói rất hay. Ông ấy nói rằng là bây giờ hai nước là cựu thù, rồi bây giờ 20 năm qua thì cũng cố gắng đã có những cái sự cộng tác trong các cái lĩnh vực y tế, rồi giáo dục, văn hóa, xã hội, rồi đủ hết tất cả. Thế nhưng mà ông ấy nói rằng là vẫn còn những cái khác biệt về chủ nghĩa, khác biệt về chủ nghĩa và thể chế chính trị. Thưa anh, thì khác biệt về chủ nghĩa đó, tức là gì? Tư bản và cộng sản, thì nó như nước với lửa. Và khác biệt về cái vấn đề mà gì thì còn nói rằng có thể là hai bên này có thể nhích nhượng bộ nhau cái này cái kia. Nhưng mà cái khác biệt về cái chủ nghĩa đó, tư bản và cộng sản đấy, không có cách nào mà có cái kẹp. Không phải là một mình ông Obama. Ông Obama thì cũng không, còn là ông, người ta cũng coi ông như là con vịt què. Thì như bây giờ đó, rồi ông Nguyễn Phú Trọng cũng sắp sửa ra đi, hai ông đó dầu có muốn làm cái gì nữa, không có thể nào mà có thể mang lại cái sự hòa giải hay là kết hợp được giữa tư bản và cộng sản. Kể cả những bạn cả trăm năm nay người ta đã làm cái chuyện đó. Và bao nhiêu những cái lãnh tụ trên thế giới là trước ông Obama, trước ông Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng bao giờ làm được cái chuyện mà phối hợp được cộng sản với lại tư bản cả. Thì nhà cái sự khác biệt ông ấy nói, ông kể cho có hai cái thôi, nhưng mà hai cái đó thì nó là tất cả những cái sự khác biệt rồi. Thành ra đặt vấn đề là Mỹ chắc chắn là sẽ không có thể bỏ cái chế độ tư bản để đi theo cái ông cộng sản để mà chiều lòng ông Việt Nam, để được giao du với Việt Nam. Thế thì ai sẽ phải thay đổi? Vấn đề rõ ràng là hoặc là cộng sản phải thay đổi để mà có được những cái chuyện mà tiếp tục băng giao, tiếp tục có những cái sự mà trợ giúp của Mỹ để mà giúp thăng bằng cái vấn đề mà quyền, nghĩa là áp lực của Trung Cộng, rồi cứu nguy nền kinh tế, tất cả mọi cái đó. Hay là tiếp tục giữ cái Đảng Cộng sản thì không còn cái gì cả. Thành ra khi mà ông ấy nói đến cái câu đó, đó thì chúng ta nếu chúng ta tin nha, chúng ta hiểu ngay rằng là cái sự khác biệt đó, đó các ông có thay đổi thì không thay đổi, còn chúng tôi thì chịu chết, là chúng tôi không thể nào bỏ cái chế độ tư bản để đi theo các ông được cả. Thành ra đã có những cái dấu hiệu mà tôi nghĩ rằng là không phải kỳ này đâu. Cái vấn đề thay đổi về cái chính thể ở Việt Nam á, nó không phải là lật đổ, nhưng mà nó chắc chắn là nó không còn đỏ nữa. Nó là một cái hình thức nào đó, nó có thể biến thành xanh, nó có thể biến thành vàng, hay một hình thức nào đó để mà có thể tiếp tục cộng tác với Mỹ được, chứ không thể nào nó giữ nguyên đỏ được. Có những cái dấu hiệu rằng là Đảng Cộng sản nó sẽ phải có cái sự phát thai, hay là nó phải có một sự biến thể, chứ nó không thể nào mà nó tiếp tục nó hoàn toàn cộng sản được. Thì cái dấu hiệu mà nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng xin sang đây mà tổng thống ông ấy cho, thì cái đó là cũng là một cái chuyện mà mọi người bàn tán lắm. Thế nhưng mà đối phải coi là người Mỹ là một cái người thực tế, họ làm được việc chứ họ không có chú trọng nhiều đến cái vấn đề protocol như là người Pháp hay người Anh. Thành ra khi mà họ thấy rằng là nói chuyện với lại những cái các cái nhân vật của chính quyền đó, cũng vẫn còn cái vướng cái Đảng Cộng sản là cái thằng đứng đằng sau, nó nắm tất cả. Thành ra nó mới là cái thằng mà nó thực trạng cai trị Việt Nam. Thành ra họ làm cái chuyện này, tức là bây giờ nếu mà muốn làm được việc thì mình nói chuyện thẳng với nó. Và còn cái chuyện mà nói chuyện thẳng như thế có nghĩa là công nhận, thì cái đó là quá ngây thơ. Nước Mỹ đã từng làm chuyện những cái chuyện đó rồi. Nước Mỹ đã từng ký những cái thỏa ước kinh nghiệm ghê gớm lắm, đã từng đón tiếp ông Ngô Đình Diệm như thế nào. Nhưng mà kết cuộc nó như thế nào thì hoàn toàn không có phải là vì những cái chuyện đó mà nước Mỹ sẽ phải tôn trọng cái chế độ cộng sản ở Việt Nam. Cái điều đó là cái điều mình phải hiểu rõ mới được. Đấy, theo tôi nghĩ như vậy. Và cái sự thực tế đó nó đã dẫn đến những cái chuyện mà những cái chuyện mình nhìn thấy những dấu hiệu thay đổi ở Việt Nam, đã bắt đầu có những dấu hiệu. Thứ nhất là cái cuộc tranh chấp ở trong nước chẳng hạn. Thì bây giờ cái phe thân Mỹ đã là phe ông Dũng đó, cũng đã bắt đầu thắng thế rất nhiều. Và cái chuyện mà thanh toán nhau, phe ông Trọng và phe ông Trương Tấn Sang càng ngày càng yếu thế. Nhưng mà cái chuyện đón tiếp này ấy, theo tôi nghĩ cũng là một trong những cái mục đích của Mỹ. Tức là Mỹ không muốn một cái người nào mạnh cả. Nếu để ông Trọng, nếu để ông Dũng mà một mình một chợ thì rất khó bảo. Bây giờ lại nâng ông Trọng lên một tí. Trong dĩ vãng khi mà ông Dũng yếu thế, ông Dũng cũng đã chạy sang Mỹ, và Mỹ cũng đã nâng ông Dũng lên để ông Dũng tồn tại ở cái ghế thủ tướng. Ông Trương Tấn Sang cũng đã có hồi đã gần ngất ngư, cũng đã được Mỹ hạ hơi để mà về trong nước giữ lại cái tư thế. Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng cũng vậy, họ muốn có sự cân bằng quyền lực, họ muốn đánh nhau, anh nào không có ai nào chết hẳn cả, để họ có thể dễ dàng mà điều khiển cái sự thay đổi của Việt Nam. Thế tôi nói rằng là các cái nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp tục đi vào những cái sai lầm căn bản. Các ông ấy muốn làm gì thì làm, nhưng mà tiếp tục đàn áp dân chúng, tiếp tục làm mất lòng dân, không có sự ủng hộ của dân chúng, mà đi ra ngoài chạy vậy để kiếm những cái sự ủng hộ của ngoại bang để tiếp tục cai trị, hay là để xin những cái đồng tiền, những cái sự giúp đỡ của ngoại bang ấy, thì suốt đời các ông ấy chỉ là những cái thằng ăn xin, các ông ấy chỉ là những cái thằng không có một cái tư cách nào để được cái sự trọng đãi lễ vị của các cái lãnh tụ thế giới cả. Tôi cũng nhắc lại cho các cái một dịp nói chuyện, tôi cũng nhắc lại cho một số các anh chị em ở đây. Tôi có nói rằng là hãy nhìn sang Miến Điện. Aung San Suu Kyi chưa nắm quyền, nhưng mà bà ấy có cái tư thế của nhân dân. Khi bà ấy ra ngoài, bà ấy được đón tiếp và nể trọng, được mời ra quốc hội phát biểu ý kiến. Cái điều đó chính Tổng thống Miến Điện cũng không có cái danh dự đó. Trong khi đó, ông Dalai Lama, Đức Lai Lạt Ma cũng vậy. Ông ở trong cái tư thế lưu vong, nhưng mà bao giờ cũng được sự kính trọng của thế giới. Nhưng mà những người như Nguyễn Phú Trọng, như Nguyễn Tấn Dũng có làm gì đi nữa mà không có cái thế sức mạnh của nhân dân thì cũng bỏ đi. Thưa anh.
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là báo chí cũng nói về cái việc mà báo chí của Mỹ nói về ông Nguyễn Phú Trọng đó, là một trong những cái người mà nghiêng về phía bên Trung Cộng nhiều, là một người bảo thủ. Nhưng mà họ cũng nói rằng đó là ông Obama có bùa để mà có thể lôi kéo được ông Nguyễn Phú Trọng về phía Hoa Kỳ. Và đó là cái chuyện mà chúng ta đã biết là trong cái cuộc họp vừa rồi. Thì giống như là bác sĩ Ngô Quốc Quân có nói đó, là cái việc mà một số những cái nhân vật Cộng sản Việt Nam khi mà thất thế đó, thì Hoa Kỳ cũng nhúng tay vào cái việc mà có thể lôi kéo lại họ để mà cân bằng. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ Ngô Quốc Quân là Hoa Kỳ đó là có những cái hành động như vậy thì họ dựa vào cái quyền lực gì, hay là họ lý do tại sao họ lại có được những cái khả năng như vậy, thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân?
Vâng, thưa anh, thì Hoa Kỳ nó là cái nước mà phải nói là đứng đầu thế giới. Thưa anh, không phải là đối với Việt Nam không, mà đối với cả Trung Cộng nữa. Thì đã cứ nói đối với Trung Cộng, anh thấy là cách đây độ 6 tháng trời đó, khi mà Trung Cộng hết sức là năng nổ và làm đủ mọi thứ hết, tại vì Trung Cộng nó đoán sai, nó cho là Mỹ bây giờ đang bận, không có rảnh tay, đang kẹt ở Trung Đông, đang kẹt ở các cái xứ khác, không có thì giờ, đang phải lo những cái vấn đề đối phó với nguyên tử của Iran, của Bắc Hàn. Không có thì giờ, thành ra họ bắt đầu họ tính rằng là họ thao túng cái Biển Đông, thao túng cái các cái nước Thái Châu quanh vùng. Thế nhưng mà nước Mỹ họ đã cương quyết, họ đã đưa một cái gì rất rõ rệt, họ đưa thứ nhất là họ đưa tàu chiến, rồi đưa đến những tàu ngầm, rồi đưa đến hàng không mẫu hạm, rồi họ lập một những cái hàng rào bao vây, và họ chứng tỏ rằng là họ cương quyết, họ đối đầu với lại Trung Cộng. Thì Trung Cộng đã làm gì? Đã cũng phải một cái nước to lớn như Trung Cộng cũng phải đối đầu với Mỹ, cũng phải sụt lại. Tại vì rằng là cái lực lượng hải quân của Trung Cộng không thể nào đối đầu với lại lực lượng của Mỹ cả. Chưa kể nói đến vấn đề kinh tế của Mỹ, nó đang không phải là trong cái thời kỳ thịnh, nhưng nó vẫn là cái nền kinh tế lớn nhất thế giới, thưa anh. Và nó vẫn có cái khả năng để mà làm cho khuynh loát tất cả. Thì anh cứ nhìn cái stock hiện giờ ở Thượng Hải đó, của Trung Cộng đó, nó đi xuống như thế nào, nghĩa là nó gần như là cái là qua trong chưa đầy nửa tháng đã dân số Trung Cộng mất được khoảng độ $24 trillion, tức là không nói đến cái chuyện billion mà nói đến vấn đề trillion. Thành ra cái thứ hai nữa là anh nhìn thấy cái chuyện mà riêng về cái chuyện mà Trung Cộng nước Mỹ họ chỉ ra một cái đoạn nhỏ, cái vấn đề mà Trung Cộng nó làm đồ ăn đồ uống bậy bạ, rồi nó bán những cái đồ mà nó chậm đó, nó bán cho các nước trên thế giới xài, thì nó đã có khoảng cả 50-60 năm nay rồi, chứ không phải là bây giờ. Kể ít nhất thì cũng phải kể từ khi mà ông Nixon sang và giúp đỡ cho tàu, tức là năm 72. Có ai nói đến cái vấn đề mà hàng hóa Trung Cộng nó thế nọ, nó thế kia không? Thế nhưng mà khi Mỹ cần ra một cái đòn cho Trung Cộng biết, thì làm gì? Chỉ một cái chiến dịch tung ra nói rằng là hàng của Trung Cộng nguy hiểm đến tính mạng, ăn uống nguy hiểm, đồ của Trung Cộng dùng toàn là những cái đồ nó không có bền vững mà nó có hại cho cái người dùng. Bây giờ đó, cái chỉ số bán của hàng hóa của Trung Cộng nó tụt xuống là gần 1/3. Thì những cái ảnh hưởng đó, thưa anh, nó là cái đối với Mỹ đó, cái khả năng của họ, tuy là nó có không phải là thời cực thịnh của họ, nhưng họ vẫn đủ cái quyền lực để mà sắp đặt các cái chuyện trên thế giới. Quay về vấn đề Việt Nam, sở dĩ họ có ảnh hưởng là vì rằng là Mỹ bây giờ hiện giờ là cái nước mà đang từ khi mà dở lại buôn bán ấy, bây giờ đã ngoi lên hàng đầu trong cái vấn đề là buôn bán xuất cảng nhập cảng với Mỹ với Việt Nam. Thế rồi chưa kể cái nền kinh tế của Việt Cộng, nó làm cái nền kinh tế nên là nó suy sụp, bề ngoài nó che đậy, chứ còn Mỹ thì nó biết rõ lắm, đó là một cái nền kinh tế nghĩa là có thể nghĩa là suy sụp bất cứ lúc nào, bankrupt bất cứ lúc nào. Và bây giờ những cái sự trợ giúp của các nước trên thế giới nhìn vào ai, thì bây giờ nhìn vào thì ngoài cái chuyện mà buôn bán với Trung Cộng nước thì đang gây nhau và cũng chỉ bị Trung Cộng nó bóc lột, còn viện trợ thì những nước nào, nước Nhật, các nước Âu Châu, các nước đồng minh của Mỹ cả. Thì nói tóm lại là nó là Nhật nhưng mà hay là Đài Loan tiếp viện trợ cho, nhưng mà hay là đầu tư làm ăn buôn bán ở Việt Nam thì đều là đồ của Mỹ, tàn vốn của Mỹ 49% cả. Thế nên nếu anh nhìn là tại sao mà nó có ảnh hưởng thì phải nói rằng là là Mỹ nó vẫn có cái những cánh tay dài, nó vẫn xuyên qua Quốc Banh, xuyên qua những cái banh của Á Châu, rồi xuyên qua Nhật, xuyên qua Đại Hàn, xuyên qua các nước được kiểm soát cái Việt Cộng. Muốn vào các cái này cái kia, thí dụ như trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc, trở thành những tham gia cái này cái kia thì phải có sự ủng hộ của Mỹ. Nói tóm lại là Mỹ nó có rất nhiều cái phương cách để mà nó kiểm soát, nó ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam, thưa anh. Chưa kể đến bây giờ đó, nếu mà Mỹ nó sâu vào nữa, những cái công ty làm ăn buôn bán ở Việt Nam nó càng ngày nó càng phát triển ra, thì Mỹ lấy cái cớ là bảo vệ cho cái quyền lợi của Mỹ đó, thì nó lại càng có nhiều ảnh hưởng hơn nữa. Thế nên các nhà thương gia chúng tôi nói chuyện với họ, họ nói là các ông đừng có sợ chúng tôi vào Việt Nam, tại vì chúng tôi vào Việt Nam chính quyền Mỹ phải bảo vệ chúng tôi, mà bảo vệ chúng tôi tức là các ông có cái thế đấy. Thành ra nói tóm lại, nếu anh hỏi thì thời gian không có nhiều, nhưng mà tôi chỉ đơn cử những cái thí dụ tại sao mà Mỹ nó có thể ảnh hưởng đến không những là Việt Nam, bất cứ nước nào trên thế giới thôi.
Vâng, thưa bác sĩ Quân, bác sĩ Quân là một người đã rất là tích cực trong cái vấn đề tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam, rồi vận động mà Bộ Ngoại giao, Quốc hội Mỹ để mà tranh đấu cho vấn đề nhân quyền, cũng như là bác sĩ Nguyễn Đan Quế, bảo đệ của bác sĩ Quân ở Việt Nam, cũng là một trong những lãnh tụ tranh đấu thường xuyên lên tiếng về vấn đề tự do dân chủ, đòi hỏi tự do ngôn luận, vân vân. Thì cái chuyến đi này đó, bác sĩ Quân có kỳ vọng là nó sẽ là một cái khúc quanh lịch sử, như là chính ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố và chính Obama cũng nói đây là một cái sự gặp gỡ lịch sử để mà có những cái khúc quanh thật là mạnh trong vấn đề thay đổi. Trong đó, bác sĩ Quân có tin rằng sẽ có thay đổi mạnh về vấn đề nới rộng nhân quyền, tôn trọng tự do dân chủ, tự do ngôn luận, không phải bãi bỏ những cái luật mà bắt bớ những cái blogger vì những cái bài báo, vì cái lên tiếng của họ. Có chắc như vậy không, thưa bác sĩ Quân? Bởi vì vấn đề nhân quyền đã được đặt ra nhiều lần với những cái chuyến viếng thăm trước của nào là Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà mọi người đều thấy đâu cũng vào đó chỉ là hứa suông thôi. Nhiều lắm là thả một vài người, xong lại bắt một số người khác thôi. Cái tình trạng này liệu có thay đổi ở trong cái khúc quanh này không ạ?
Vâng, thưa anh, thì để trả lời cái câu hỏi đó, thì tôi nghĩ là tất cả cái yếu tố nó đã có sẵn, rất thuận lợi. Nhưng mà cái sân cũng như là quả banh bây giờ đang nằm ở sân của bên phía Cộng sản Việt Nam. Họ có nắm lấy cơ hội hay không? Họ có vì mà tự ái, vì sợ hãi là mất quyền, hay là họ tiếp tục, họ muốn rằng là có một cái sự gọi là thân với Trung Cộng để mà có một cái sự bảo đảm là họ được ở tại chức. Thì cái chuyện đó là vấn đề tùy thuộc, hiện nay là tùy thuộc ở của cái sự quyết tâm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi chỉ mong rằng là họ nhận ra, họ không bỏ lỡ cơ hội này. Bây giờ thế này, nhưng mà thực trạng là thế này. Cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng ấy, nói là ông đi để vì ông lo về chuyện nước, lo về cái chuyện các hải đảo, đó là cái chuyện không có. Cái chuyện các ông ấy đi là vì phải đặt trong cái bối cảnh là các ông ấy tranh chấp nội bộ, tranh chấp với nhau, và các ông ấy muốn rằng là có một cái sự gọi là có cái sự tiếp sức, có sự giúp đỡ về phía ông nào muốn tranh cái ảnh hưởng của Mỹ, giúp đỡ về phía Trung Cộng thì ông nào cũng đã chứng tỏ cái lòng thành rồi. Nhưng mà bây giờ đó, nhất là dân chúng Việt Nam ấy, thì thích nhìn thấy là các lãnh tụ nào mà được sự ủng hộ của Mỹ, chứ còn được Trung Cộng ủng hộ thì mất lòng dân. Thế giờ bây giờ trong cái lúc tranh đấu này họ cần cái sự ủng hộ của Mỹ. Thế giờ chuyến đi của ông Trọng, ông ấy không có đặt cái vấn đề vì đất nước, phải để ý cái chuyện đó. Và tôi nghĩ là hoàn toàn có tính cách cá nhân. Thứ nhất là ông ấy đi là vì ông ấy muốn có cái tạo cái uy thế để mà cân bằng với phe Dũng, để mà chống lại phe Dũng. Cái thứ hai nữa là ông ấy thấy sốt ruột là cái phía mà nhà cầm quyền đó, nó đã deal với chính quyền và nó đã hưởng được tất cả những cái quyền lợi. Thấy phe ông Dũng đó, nghĩa là tham nhũng nhiều quá, ăn uống được đầy đủ quá, tiền vào nhiều quá, mà trong khi đảng mới là người nắm quyền mà lại không có được chia chác bao nhiêu. Thì bây giờ ông muốn ra mặt, nói là tôi mới là cái người thằng chủ thật, tôi phải đi thẳng với các anh. Cái thứ ba nữa là ông ấy đi là vì ông ấy muốn rằng là muốn làm ăn buôn bán với Mỹ, nhưng mà sợ Mỹ là Mỹ không chấp nhận chế độ cộng sản, thì ông nghĩ rằng là vận động cho tổng thống Obama tiếp cận ông ấy như thế, tức là công nhận cái thể chế chính trị cộng sản ở Việt Nam, sự tồn tại cộng sản Việt Nam. Thì cái chuyện đó là cái những cái chuyện mà các ông ấy muốn đi. Còn bàn về cái chuyện mà đi để mà xây dựng dân chủ cho đất nước, nhờ Mỹ giúp để xây dựng dân chủ đất nước, hay là để mà bàn cãi về vấn đề hải đảo đó, thì đó là chuyện toàn là chuyện phổ biến bên ngoài, các ông không có đủ lo đến những chuyện đó.
Thưa bác sĩ Quân, nhưng mà chúng tôi xét trên cái khía cạnh mà có những cái dấu hiệu bên lề trước và sau của cái chuyến đi này, thí dụ như ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đi sang và đã có những cái hứa hẹn về vấn đề mà viện trợ trao đổi quốc phòng, viện trợ cho cái vấn đề tăng cường hải quân ở vùng biển ở Việt Nam. Rồi ngay sát ngày đi đó thì ông Bill Clinton, ông ấy bay sang bên đó chỉ để dự một cái buổi 20 năm kỷ niệm ký kết, rồi cũng gặp ông Nguyễn Phú Trọng trước khi Phú Trọng lên máy bay đi sang bên này. Chúng ta lại thấy là bây giờ đó thì ngay lập tức đó, thì là bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ bây giờ là bay sang tuần tới là bay sang bên đó. Tất cả những cái sự kiện lặt vặt đó bên lề câu chuyện thấy rõ là Mỹ có vẻ như muốn tiến tới, muốn chặt chính Mỹ chứ không phải là bên Việt Nam, là để mà cái chiến lược mà gọi là xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama. Và ông Obama cũng đã hứa hẹn ông sẽ đi sang Việt Nam vào tháng 11 này. Thì tất cả những cái điều đó làm cho những người chống cộng lo ngại, là bởi vì Mỹ đặt cái vấn đề quyền lợi của Mỹ muốn đặt chân đến ở Việt Nam trong vùng Đông Nam Á nhiều hơn là cái vấn đề mà nhân quyền, chỉ nhắc một cách sơ nhưng mà ở trong cái mức độ thấp thôi, họ không quan tâm lắm, và sợ rằng cái vấn đề mà tránh nhân quyền, cái vấn đề mà bắt bớ nó vẫn tiếp tục. Cái điều đó bác sĩ có lo ngại như vậy?
Yếu tố nó đã sẵn sàng, tức là tôi muốn nói về phe Mỹ, rồi thế của quốc tế, Trung Cộng đang ở trong cái thế yếu, đang phải lo đối xử với cái nền kinh tế suy sụp, rồi kinh tế tài chính. Đây là những cái lúc mà tất cả Mỹ thì ra đi tất cả mọi cái để cho Việt Nam có thể tham gia được. Thì tôi nói cháy banh ở phía Cộng sản. Thành ra bây giờ Cộng sản có vồ lấy cái đó không để mà làm bàn hay không thì đó là chuyện của họ. Thành ra tôi mới nói, nhưng mà tôi phân tích rằng là không biết là với cái tình trạng các ông đi này, các ông không có tầm nhìn, các ông không biết là các ông có nhìn ra những cái điều đó, hay là các ông chỉ lo là làm sao về để mà khoe rằng là đã được tổng thống, gặp tổng thống Mỹ, rồi gặp phó tổng thống Mỹ, rồi thì là để mà tranh giành với nhau. Thì tôi đã nói rằng là cái vấn đề anh hỏi tôi rằng là nó sẽ đi đến đâu, thì tôi nói cháy banh ở phía họ, tất cả mọi cái đều thuận tiện cả, về phía Mỹ, về quốc tế, về tất cả mọi thứ, và dân chúng trong nước cũng sẵn sàng đón nhận dân chủ. Chỉ có tiến tới dân chủ thì mới có thể giải quyết các vấn đề. Thế vấn đề họ có dám nắm lấy không là tùy thuộc họ. Nhưng mà tôi thấy đã có những cái chỉ dấu rằng là nó không phải họ muốn, nhưng nó bắt buộc họ phải thay đổi. Đấy. Thành ra bây giờ đó, cái tình trạng bây giờ hiện tại hiện nay đó, thì tôi thấy rõ là họ sẽ phải đi theo họ. Cái TPP là cái thế mà bắt buộc họ phải vào, và muốn vào như thế thì phải có những cái nghiệp đoàn. Vấn đề của họ bây giờ là chỉ làm sao mà lập được một cái nghiệp đoàn mà sao lừa được Mỹ. Đấy là chúng ta phải cần cái để ý cái đó, hay là tạo một cái hình thức nào vẫn có cái tự do và vẫn có cái thông tin internet cho các nhà làm business, nhưng mà vẫn kiểm soát được dân chúng Việt Nam. Họ đang nghĩ những cái mưu nào để mà làm được chuyện đó thôi. Còn nếu mà không làm được nữa đối đế thì họ phải đi theo. Đấy. Và tôi nghĩ rằng là đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu họ bỏ lỡ cơ hội này thì chắc chắn là cũng giống như là cái hậu quả nó giống như ông Carter hồi trước mà đã đưa cho nhà cầm quyền Việt Nam đề nghị mà tái lập băng giao đó. Phải mất hai mấy năm mới bù đắp được cái chuyện đó. Thì bây giờ nếu mà nhà cầm quyền sản không, nếu mà họ nắm lấy cơ hội thì đó là một cái vạn phúc cho tất cả mọi người đều thắng cả. Tức là phía Cộng sản họ cũng đỡ hơn, phía dân chúng Việt Nam có nhân quyền nhiều hơn, phía Mỹ họ có một cái đồng minh tốt và có một cái chính sách chuyển trục của họ đối với Á Châu đó, nó sẽ thành công hơn. Vì thế mà trong cái buổi chúng tôi gặp gỡ với Hội đồng An ninh Quốc gia, tôi chỉ nói có mấy điểm thôi. Thứ nhất, tôi nói rằng là cái vấn đề mà cái vấn đề nhân quyền đó, không phải là chỉ cho dân chúng Việt Nam, mà nó là một yếu tố để quyết định cái sự thành công hay thất bại của cái chính sách chuyển dịch của Mỹ ra Việt Nam, Mỹ ở Á Châu. Vì thế mà Mỹ nên chú trọng đến vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Dĩ nhiên là vấn đề buôn bán, vấn đề làm ăn, vấn đề liên hệ các thứ đều phải làm, nhưng mà vấn đề nhân quyền phải đi kèm theo, và cái đó có lợi cho Mỹ chứ không phải. Và điểm thứ hai tôi nói là gì, chỉ có một đồng minh thật sự của Mỹ mà Mỹ có thể tin tưởng được, đó là một cái nước Việt Nam Dân Chủ, chứ không thể tìm được một cái đồng minh ở một cái nước còn cứng sầm sàn như bây giờ. Đó là cái điểm chính chúng tôi nói.
Vâng, bây giờ chúng ta cũng gần sắp đến giờ, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã dành cho chúng tôi buổi tọa ngày hôm nay. Xin bác sĩ Quân có đôi lời đúc kết trước khi mà chúng ta rời lần sóng ạ.
Vâng, thưa anh thì cũng chỉ để nói tiếp một vài cái điều. Chúng tôi chỉ thấy rằng là có những cái dấu hiệu hết sức là tốt đẹp, và tôi chỉ mong rằng là các cái phong trào dân chủ cũng như là các anh em ở ngoài này đó nên tiếp tục cái con đường cái là vận động cho dân chủ, cho tự do. Đây là cái cơ hội tốt, không những là cho chúng ta ngoài này, thì nếu nước Mỹ mà có một cái sự tham gia nào đó nhiều hơn mà trong nước trong Việt Nam, thì chúng ta có nhiều cái ảnh hưởng hơn, để mà có nhiều cái tư thế để mà có thể ảnh hưởng đến cái chính sách của Mỹ ở Việt Nam, trong đó có cái tự do dân chủ và nhân quyền của dân chủ Việt Nam. Và các anh em trong nước thì cũng chỉ xin nhắn rằng là đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Các anh đừng có sợ rằng là cái chuyện họ tiến tới bang giao với nhau hay là Việt Nam vào TPP, cái đó nó sẽ mở ra cái con đường cho các nhà tranh đấu. Tại vì chúng ta có chính nghĩa, chúng ta có cái sự mà chúng ta đi đúng đường, chúng ta có những cái cơ hội mới nó mở ra, thì dụ như là nó phải có nghiệp đoàn, nó phải có tự do thông tin, tự do Internet. Và cái sự mà cần nhất là phải đoàn kết và tiếp tục cái con đường chính nghĩa của chúng ta đi. Sẽ xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn và xin chúc bác sĩ Nguyễn Quốc Quân một ngày làm việc vui tại Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào.
Xin chào anh Dương Phục, anh Quan Hưng và quý thính giả của đài.